Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Nền tảng mối liên hệ hôn nhân. Kinh Thánh nền tảng cho loạt bài này trong Sáng Thế Ký chương 2 và Corinto nhất chương 7 từ câu 1 đến câu 40. Kính mời quý thính giả theo dõi bài 3 Nền tảng mối liên hệ hôn nhân phần 3.
Qua 2 tuần, chúng ta đã tìm hiểu 8 điều căn bản cho nền tảng mối liên hệ hôn nhân. Chúng ta đã học qua trong Sáng Thế Ký chương 2 và Corinto nhất chương 7. Điều thứ nhất, xác định quyền ưu tiên với Chúa trước, rồi mới đến người bạn đời của mình sau. Thứ hai, xác định mục đích sống và trách nhiệm. Thứ ba, kinh nghiệm sự sống. Hạnh phúc tùy thuộc vào mối liên hệ với Chúa chứ không phải với người, kể cả người bạn đời của mình. Thứ tư, để được sự hướng dẫn của Chúa trong đời sống khi sống với Chúa và chu toàn trách nhiệm Chúa giao. Thứ năm, hiểu biết về nhau quan trọng hơn cảm xúc ở bên nhau. Thứ sáu, mục đích của hôn nhân không phải là mục đích của đời sống. Thứ bảy, đó là mối liên hệ với Chúa ưu tiên hơn mối liên hệ hôn nhân. Và thứ tám, sống phục vụ Chúa ưu tiên hơn mối liên hệ hôn nhân. Và hôm nay chúng ta cùng nói với nhau về sự hòa hợp trong mối liên hệ. Nếu chúng ta có thể chọn một cuộc đời, chúng ta là người luôn luôn khỏe mạnh. Thứ hai, chúng ta luôn là người giàu có. Thứ ba, chúng ta luôn luôn là người được yêu và có người để yêu. Liệu chúng ta sẽ chọn gì? Chúng ta có chọn là một người khỏe mạnh, giàu có nhưng không có ai để yêu và không ai yêu chúng ta không? Không, chúng ta chọn là người được yêu và có người để yêu. Tại sao con người ai ai cũng cần tình yêu? Vì Thiên Chúa chính là tình yêu. Và trong muôn loài vạn vật mà Chúa đã tạo ra, chỉ có con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là chúng ta được tạo dựng nên để được Chúa yêu và để yêu Chúa. Chúng ta được dựng nên để yêu và để được yêu. Chúng ta không được dựng nên để đi kiếm tiền. Chúng ta không được dựng nên để giữ gìn mình khỏe mạnh. Tình yêu là nhu cầu cơ bản của đời người. Do đó, mối liên hệ trong con người, mối liên hệ giữa người với Chúa, mối liên hệ giữa người với nhau đều rất quan trọng. Điều đẹp đẽ trong hôn nhân không phải là việc hai người trở nên giàu có hay khỏe mạnh hơn sau khi kết hôn, mà là tình yêu giữa họ càng ngày càng lớn mạnh hơn. Vậy nên, khi nói đến sự hòa hợp trong mối liên hệ, nó tùy thuộc vào điều gì? Tôi thường sử dụng ví dụ như sau. Bạn có biết cà phê có màu gì không? Màu đen, sữa thì màu gì? Màu trắng, khi bạn trộn cà phê với sữa, bạn có được cà phê sữa ngon lành? Trà và dầu hôi có màu giống nhau không? Chúng đều có màu đen. Nhưng liệu bạn có thể trộn chúng lại với nhau không? Không, mặc dù bề ngoài có vẻ giống nhau, nhưng thực tế không thể trộn được. Lý do là gì? Đó là vì khả năng trộn được hay không nằm ở bản chất của chúng. Cà phê và sữa có cùng bản chất, cả hai đều hòa tan trong nước. Vì vậy chúng có thể trộn với nhau. Trái lại, dầu hôi và trà không có cùng bản chất, vì vậy không thể trộn với nhau. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu rằng, khi nói đến sự hòa hợp trong mối liên hệ, nó tùy thuộc vào bản chất và tình trạng của các đối tượng trong mối quan hệ đó. Khi chúng ta đã học điều này, chúng ta sẽ nhận ra tầm quan trọng của việc chọn bạn đời. Từ khi chúng ta nhận thức được điều gì làm cho một mối quan hệ trong hôn nhân có thể gắn bó trở nên một, chọn đời với nhau, thì việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu rằng, việc bước vào hôn nhân là một quyết định quan trọng, đòi hỏi chúng ta phải lìa cha mẹ, là một mối liên hệ gắn bó khăng khít từ thuở nhỏ, để bước vào một mối quan hệ mới, một cam kết gắn bó khăng khít trọn đời. Kinh Thánh nói rằng, đây là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi, là người nữ từ tôi mà ra. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Vì vậy, vấn đề về hòa hợp trong hôn nhân là rất quan trọng. Đó là về bản chất và tình trạng của đối tượng. Điều quan trọng là, để hiểu về bản chất và tình trạng của cuộc sống của mình, chúng ta cần trả lời câu hỏi, tôi là ai? Và tại sao câu hỏi này lại quan trọng? đó là để chúng ta có thể nhận ra tình trạng và bản chất của cuộc đời của mình. Khi chúng ta hiểu một sản phẩm là gì và mục đích của nó, chúng ta mới nhận ra giá trị thực sự của nó. Tương tự, khi chúng ta hiểu bản thân mình là ai và nhu cầu thật sự là gì, chúng ta mới có thể biết chúng ta cần phải sống làm sao và mới khám phá giá trị của cuộc đời mình. Chính vì vậy, khi chúng ta bước vào đời sống hôn nhân, chúng ta cần biết rõ hôn nhân là gì, để làm gì, thì khi đó, chúng ta mới thấy được giá trị thật sự của hôn nhân. Câu trả lời rất căn bản cho câu hỏi của đời người, tôi là ai? Nó có ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả trong hôn nhân và gia đình. Khi ta suy nghĩ về cuộc sống của mình, niềm tin cung cấp câu trả lời cho câu hỏi về bản thân, tôi là ai? Đức tin giúp chúng ta tìm thấy câu trả lời, vì khi đặt ra câu hỏi về bản thân, chúng ta không thể không nghĩ đến đức tin. Khi chúng ta mong muốn hiểu về bản thân trong cuộc sống này, điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta phải suy gẫm về niềm tin. Tôi đã thường xuyên đến nhà thờ từ khi còn bé. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi thiếu niên, tôi bắt đầu đặt lại tất cả những vấn đề mà từ nhỏ đã được học. Khi làm việc với thiếu niên suốt nhiều năm, tôi nhận ra rằng, một người khi bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời, bắt đầu nghi ngờ mọi thứ, kể cả bản thân, thì họ bắt đầu bước vào tuổi thiếu niên. Tôi vẫn nhớ lời của đứa con trai lớn của mình. Khi đó nó mới 13 tuổi và hỏi tôi, ba sống để làm gì hả ba? Tôi ngạc nhiên và hỏi lại, tại sao con hỏi ba vậy? Thì nó trả lời rằng, con thấy mình được sinh ra, được nuôi dưỡng, được học hành, và nghĩ rằng khi lớn lên sẽ học giỏi, sẽ thi đại học, sau đó kiếm việc làm, lấy vợ và có con. Sau đó con sẽ nuôi dưỡng con đó lớn lên, đời người có phải như vậy không ba? Khi nó đặt câu hỏi đó, tôi hiểu rằng nó đã bắt đầu bước vào tuổi thiếu niên. Và một người khi suy nghĩ đến đời người, suy nghĩ về cuộc sống của chính mình, chúng ta cũng thường đặt câu hỏi, tôi là ai? Trong quá trình này, chúng ta luôn phải trả lời câu hỏi, liệu có Chúa hay không? Vì sao vậy? Bởi vì khi chúng ta trả lời câu hỏi về cuộc đời của mình, chúng ta nhận ra rằng mình đang sống trong một thế giới mà không phải của chúng ta. Do đó, việc đặt ra câu hỏi về bản thân, tôi là ai? Đồng nghĩa với việc chúng ta phải xem xét liệu có sự hiện diện của Chúa hay không? Câu hỏi này và câu trả lời của chúng ta về niềm tin nơi Chúa giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân, về sự tồn tại của mình và trả lời câu hỏi, tôi là ai? Nếu thế giới này tồn tại mà không có sự hiện diện của một đấng sáng tạo, khi chết là kết thúc, thì câu hỏi tôi là ai, trở nên mơ hồ và không cần thiết. Vì nếu thế giới này tự nhiên mà có, thì tôi cũng nằm trong quy luật tự nhiên mà có. Tôi chết là hết, mọi sự không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, không ai chấp nhận điều đó. Vì vậy, khi chúng ta đặt ra câu hỏi này, tôi là ai? Nếu chúng ta tin vào Chúa, chúng ta nhận ra một điều quan trọng, để trả lời câu hỏi tôi là ai? Không nên tự mình tự trả lời hoặc hỏi người khác, mà nên hỏi đấng tạo ra chúng ta. Câu hỏi đầu tiên mà tôi phải đặt ra cho bản thân mình là, tôi là ai? Khi chúng ta hỏi về bản thân mình và biết mình là ai, chúng ta thực sự hiểu được mối quan hệ của mình trong việc bước vào hôn nhân, để từ đó biết ai sẽ hòa hợp với tôi. Nếu tôi không hiểu bản thân mình, làm sao tôi có thể biết ai sẽ hòa hợp với tôi? Cho nên vấn đề niềm tin là một vấn đề rất căn bản để bước vào hôn nhân. Nhiều người cho rằng niềm tin là một khía cạnh không thực tế, chỉ là một điều vô nghĩa. Tuy nhiên, khi hiểu đúng niềm tin sẽ hiểu ra rằng, đức tin rất thực tế, tình cảm, hôn nhân và gia đình là những thứ thực tế trong cuộc sống. Và chúng được hướng dẫn bởi đức tin khi tôi trả lời câu hỏi tôi là ai. Khi tôi trả lời câu hỏi tôi là ai, tôi cần xác định mối quan hệ với Chúa. Bởi chỉ có Ngài mới giúp tôi tìm ra câu trả lời đúng, tôi thuộc về Chúa hay không? Ngài có là Chúa của cuộc đời tôi không? Đây là lý do tại sao khi nói đến hôn nhân gia đình, Chúa đã đặt ra câu hỏi cho Adam trước khi ông nghĩ đến hôn nhân. Khi chúng ta thành thật với bản thân, nếu chúng ta chân thành, chúng ta phải có câu trả lời, niềm tin thực sự thực tế vì nó chi phối mọi lĩnh vực của cuộc đời, bao gồm cả vấn đề hôn nhân. Xin Chúa giúp cho chúng ta trả lời câu hỏi này, khi tôi hiểu về bản thân mình, tôi hiểu giá trị của cuộc sống của mình, và từ đó tôi mới hiểu được bước vào hôn nhân để làm gì. Tôi có một ví dụ nhỏ, một anh chàng đang hớt tóc và anh ta tự hào chia sẻ với tôi rằng, cháu vừa sinh một bé trai. Tôi hỏi, con trai đẹp như con hả? Anh ta trả lời, dạ, đúng là nó đẹp và dễ thương như con vậy đó. Sau khi nói về vợ và con anh ấy, tôi đặt câu hỏi này, đối với anh, việc nuôi con và dạy con, cái nào dễ hơn? Chúng ta có thể tưởng tượng anh chàng hớt tóc sẽ trả lời như thế nào. Anh ta nói, dạ, dĩ nhiên là nuôi con dễ hơn dạy con. Tôi đồng ý, và nói với anh ta, bởi nếu một người cha không biết mình sống để làm gì, ông sẽ không thể giúp con hiểu được mục đích của cuộc đời của con. chúng ta cần nhận ra rằng niềm tin phải cụ thể. Nó không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta mà còn ảnh hưởng đến chuyện tình cảm và hôn nhân của chúng ta. Vì sao? Đức tin giúp chúng ta có câu trả lời cho câu hỏi, tôi là ai? Khi chúng ta hiểu rõ bản thân mình, giá trị cuộc sống của mình, cũng như ý nghĩa của hôn nhân, chúng ta mới có thể nhận biết được ai là người phù hợp với chúng ta trong mối quan hệ hôn nhân, tôi là ai, và tôi sống để làm gì, là những câu hỏi quan trọng giúp chúng ta xác định mục đích cuộc đời của mình. Khi đã hiểu được mục tiêu cuộc sống của mình, chúng ta mới có thể định hướng cho những quyết định trong cuộc sống. Chúng ta sẽ thấy vấn đề ở đây là nếu tôi muốn đến một siêu thị nào đó, tôi hỏi bạn nên đi đường nào, bạn sẽ khuyên tôi nên rẽ trái hay rẽ phải? Vì sao nên rẽ trái mà không phải rẽ phải? Vì bạn biết chắc rằng siêu thị đó nằm ở hướng bên trái, phải không? Mục tiêu cuộc đời của chúng ta có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đặc biệt là đời sống hôn nhân. Vì vậy, chúng ta cần luôn nhớ rằng việc hiểu rõ tôi là ai và tôi sống trên đời để làm gì là rất quan trọng. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta hiểu rõ những điều này, vì khi chúng ta đã nhận ra mục tiêu của cuộc đời, nó sẽ định hình và điều khiển cuộc sống hôn nhân của chúng ta một cách đúng đắn. Tôi có ví dụ này đơn giản hơn, đố bạn tiền để làm gì? Có bao giờ bạn cảm thấy sung sướng vì mình có nhiều tiền không? Chúng ta thử tưởng tượng, nếu một người ngày ngày cố gắng nỗ lực đi làm, để cất tiền trong ngân hàng, chỉ để kinh nghiệm cảm xúc sung sướng vì có nhiều tiền, đố bạn họ có thấy được giá trị đồng tiền không? Thực tế, nhiều người có thể dành cả cuộc đời để kiếm tiền, nhưng cuối cùng họ nhận ra rằng tiền không phải là điều mà thực sự mang lại hạnh phúc và ý nghĩa trong cuộc sống. Thay vào đó, giá trị thực sự của tiền là ở cách chúng ta sử dụng nó để đáp ứng nhu cầu con người. Chúng ta hãy hình dung trong cuộc đời của mình, nếu có người hỏi chúng ta bước vào hôn nhân để làm gì, chúng ta sẽ nghĩ thế nào, hoặc có người hỏi bạn, lấy vợ để làm chi, có thể chúng ta sẽ trả lời hỏi gì mà kỳ vậy. Nếu chúng ta không biết mục đích của cuộc đời, chúng ta không bao giờ trả lời được chúng ta bước vào hôn nhân để làm gì. Chúng ta sẽ nhận thấy rằng vấn đề quan trọng ở đây là khi chúng ta thiếu một mục đích trong cuộc sống, cuộc đời không có hướng đi rõ ràng. Điều này ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả việc quản lý tiền bạc và việc xây dựng mối quan hệ hôn nhân gia đình. Xin Chúa giúp chúng ta, vì chỉ có khi có sự hướng dẫn của Ngài, chúng ta mới có thể thực sự nhìn thấy được giá trị và ý nghĩa thực sự của hôn nhân. Cho nên, tại sao khi nghĩ về hôn nhân gia đình, chúng ta phải đặt ra câu hỏi, tôi là ai, tôi sống để làm gì? Điều này rất quan trọng, bởi khi tôi có câu trả lời cho những vấn đề cơ bản của cuộc đời mình, tôi mới có khả năng hiểu rõ hơn về người bạn đời của mình cần phải như thế nào. Như tôi đã đề cập trước đó, dù mình đen xì như cà phê và gặp một người trắng sáng như sữa, nếu chúng ta hiểu rõ bản chất thì sẽ biết cách kết hợp để tạo ra một ly cà phê sữa ngon. Tuy nhiên, để làm được điều này, chúng ta cần phải trả lời câu hỏi về bản thân. Tôi là ai? Chỉ khi đó, chúng ta mới có chuẩn mực để hiểu người bạn đời của mình là ai. Vậy thì người bạn đời của chúng ta là ai? Chúng ta chỉ có thể hiểu được người đó khi đã hiểu rõ bản thân mình. Chỉ khi chúng ta đã trả lời được câu hỏi tôi là ai, thì mới có khả năng hiểu được ai là người sẽ đi cùng chúng ta trên con đường đời. Vậy khi chúng ta tìm kiếm và chọn lựa người bạn đời, chúng ta nghĩ rằng, đó là người sẽ cùng với tôi trên đường đời. Cùng chia sẽ giúp đỡ tôi cùng nhau đeo đuổi mục đích sống, giúp nhau chu toàn trách nhiệm Chúa giao cho. Thì người đó phải nên như thế nào? Người bạn đời của tôi phải là người có câu trả lời giống với tôi trong câu hỏi, tôi là ai, tôi sống để làm gì? Khi chúng ta nhận ra sự quan trọng của câu hỏi và câu trả lời về đời người, tôi là ai, tôi sống để làm gì? Chúng ta cần nhớ rằng người bạn đời của chúng ta cũng cần phải có câu trả lời giống với chúng ta. Tuy nhiên, có một điều quan trọng nữa cần lưu ý, liệu rằng khi hai người có câu trả lời khác nhau, họ có thể sống hòa hợp với nhau không? Và một câu hỏi khác, nếu hai người có cùng câu trả lời, liệu họ có thể hòa hợp và giúp đỡ lẫn nhau không? Chúng ta hãy cùng tiếp tục học. Đầu tiên, khi hai người có câu trả lời khác nhau, điều đó có ý nghĩa gì? Câu trả lời tôi là ai? Khác nhau có thể ám chỉ sự khác biệt trong giá trị, niềm tin hoặc mục tiêu cuộc sống của mỗi người. Tôi muốn giải thích thêm về ví dụ này. Khi một người thuộc về Chúa, Chúa là chủ cuộc đời của người đó, và một người sống đeo đuổi mục tiêu cá nhân cho chính họ. Một người muốn sống cho Chúa, và một người muốn sống cho chính mình, một người theo Chúa, một người không quan tâm gì đến Chúa. Khác biệt trong niềm tin này sẽ gây ra sự không hòa hợp. Tại sao vậy? Vì điều gì điều khiển cuộc đời của một người? Mục tiêu, quan niệm sống, tiêu chuẩn của cuộc đời nó đến từ đâu? Chúng ta sẽ thấy vấn đề nó rất là khác biệt như thế này. Nếu chúng ta coi cuộc sống chết là hết, chúng ta sẽ phải sống khác. Nếu chết không hết, cuộc đời phải sống khác. Nếu thế giới này thuộc về chúng ta, cuộc đời chúng ta do chúng ta, chỉ chúng ta mà thôi, chúng ta sống khác. Nhưng nếu cuộc đời này không phải mọi chuyện thuộc về chúng ta và tùy thuộc Chúa, thì chúng ta phải sống khác. Cho nên chúng ta sẽ thấy vấn đề ở đây là, khi chúng ta đi tìm hiểu một người để mong muốn cùng nhau trên đường đời, thì hãy nhớ quan tâm đến điều này rất quan trọng. Tại sao điều này quan trọng? Vì khi chúng ta nhận ra rằng cuộc đời của mình tùy thuộc vào Chúa và mình muốn sống cho Chúa, điều đó có nghĩa là các quan niệm về giá trị của mình sẽ hoàn toàn khác biệt so với người không thuộc về Chúa. Rất khác biệt, khi làm điều gì, mình tìm hiểu ý muốn của Chúa. Nhưng nếu bây giờ mình sống với một người mà mỗi khi mình cầu nguyện thì người đó lại cười chê, chúng ta có thể hình dung liệu chúng ta có thể sống hòa hợp không? Vì vậy, chúng ta chỉ thấy vấn đề khi câu trả lời cho câu hỏi tôi là ai, khi câu trả lời của mình và người đó khác nhau. Điều này tạo ra nhiều sự căng thẳng. Khi mình nghĩ rằng mình thuộc về Chúa hoặc mình chỉ là bản thân mình, thì quyết định về cuộc sống của mình, những tiêu chuẩn mà mình đề ra và giá trị cuộc đời của mình sẽ thuộc về hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Và nếu có câu trả lời khác nhau cho câu hỏi sống để làm gì, thì chúng ta sẽ thấy những ưu tiên trong việc chọn thời gian, cách sử dụng tiền bạc và cách đầu tư vào những mục tiêu trong cuộc sống là rất khác nhau. Điều này có thể gây ra xung đột. Bây giờ tôi hỏi, người ta thường hay nói hai điều về người tin lành. Thứ nhất là, người tin lành chân đạp đất nói chuyện trên trời, chuyện đời này lo chưa xong, đi lo chuyện đời sau. Và chuyện thứ hai, người tin lành tào lao, bao đồng, chuyện thiên hạ vớ vô làm chi vậy. Chúng ta có cảm thấy mình giống một trong hai loại người này không? Nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa của tình yêu, hiểu được giá trị của đời người, hiểu được điều Chúa muốn chúng ta làm gì trong cuộc đời, chúng ta thấy vấn đề là, nếu mà chúng ta cưới một người, chúng ta sống với một người, mà họ nhìn chúng ta giống như cái người mà làm chuyện tào lao thì tự nhiên chúng ta không thấy có cái cảm thông, không có cùng sự hiểu biết, có cùng với nhau trên đời được không? Cho nên vấn đề ở đây, khi chúng ta sống với niềm tin nơi Chúa, chúng ta muốn tìm hiểu một người bạn đời, thì đừng quên, chuyện hôn nhân là chuyện sống thực tế với những ngày tháng trên đời này, đủ mọi lĩnh vực và kéo dài cả cuộc đời. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta hiểu tầm quan trọng của câu trả lời đó. Thế nhưng, chúng ta sẽ thấy một vấn đề ở đây. Có những người không tin vào Chúa, nhưng họ vẫn sống hạnh phúc với nhau, hoặc gia đình họ vẫn hạnh phúc. Ví dụ, chúng ta có thể tưởng tượng một tình huống như sau. Tôi kết hôn với một người rất phù hợp với tôi. Chúng tôi đi mua một chiếc xe hơi. Cả hai đều thích kiểu xe và màu sắc giống nhau. Chúng tôi cùng trang trí xe, vui vẻ cùng nhau lên xe, nói chuyện và lái xe trên con đường mà cả hai đồng ý. Và rồi, cả hai cùng nhau rớt xuống hố chết chung. Điều đó có hạnh phúc không? Nếu chết là hết thì được, nhưng nếu chết không hết, thì cả hai đang làm gì cho nhau? Hai người giống nhau, hai người không tin Chúa ở với nhau sẽ hòa hợp với nhau. Một người sùng Phật giáo lấy một anh Hồi giáo, vẫn có vấn đề ý như người tin lành với người Phật giáo, không có gì khác, vì niềm tin hai người khác nhau, hễ giống nhau thì sống với nhau được. Nhưng hạnh phúc hay không thì lại là chuyện khác, tại sao? Vì khi mình giống nhau, mà giống nhau cá sai, thì nó sẽ cùng nhau dẫn đến cái kinh nghiệm của những đau khổ giống nhau. Nhưng nếu chết mà không hết, thì cái khổ đau đó không phải chỉ có trên cuộc đời này mà thôi, mà còn đến cõi đời đời nữa. Vì vậy, hãy nhớ luôn một điều, hai người có thể cảm thấy hòa hợp và mang lại sự thỏa lòng cho nhau, thì đừng quên rằng, tôi là ai, tôi sống để làm gì, có Chúa hay không, và chết có hết không, tất cả những câu hỏi này mới giúp con người hiểu được ý nghĩa thực sự của hạnh phúc. Khi nhận ra điều này, chúng ta sẽ nhận thấy rằng khái niệm hạnh phúc không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà nó thể hiện trọn vẹn những gì mà nó được tạo ra để thực hiện. Chúng ta có thể thấy rằng khi một sản phẩm không được sử dụng đúng cách, nó trở nên vô ích. Chính khi chúng ta sống đúng với mục đích và giá trị mà chúng ta được tạo ra, chúng ta mới có thể kinh nghiệm được ý nghĩa thực sự của hạnh phúc. Nuôi con không phải là điều dễ dàng. Có những lúc, ban ngày, tôi phải đi làm, và ban đêm, khi con tôi bệnh sốt, tôi phải thức cả đêm chăm sóc nó. Đó có phải là khổ không? Tôi thường nói với con tôi như vậy. Nếu điều đó lặp lại, ba sẵn lòng chăm sóc con, cực thì cực, nhưng khổ thì không. Chúng ta là tạo vật của tình yêu, được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Khi sống chỉ để thỏa mãn bản thân mình, chúng ta không bao giờ thấy được giá trị thực sự của cuộc đời. Chỉ khi chúng ta sống theo đúng với mục đích Chúa dựng nên chúng ta mới thấy được giá trị thực sự của cuộc sống. Khi đó, chúng ta mới hiểu được ý nghĩa thực sự của hạnh phúc. Vì vậy, xin Chúa giúp chúng ta hiểu điều này. Khi chúng ta tìm kiếm một người bạn đời, khi chúng ta muốn bước vào mối quan hệ hôn nhân hòa hợp, nó phụ thuộc vào bản chất, cũng như tình trạng của đời sống mỗi người. Đó là lý do tại sao khi chúng ta quan tâm đến đời sống hôn nhân, tình cảm, và tìm hiểu về người phối ngẫu, trước hết chúng ta phải hiểu rõ bản thân mình. Vậy chúng ta nhắc lại nguyên tắc ở đây, khi muốn bước vào đời sống hôn nhân và muốn kinh nghiệm một cuộc sống hôn nhân đầy ý nghĩa, giá trị thật của hôn nhân, điều đầu tiên cần thiết là hiểu bản thân mình. Tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Sau đó, chúng ta mới có thể bắt đầu quan tâm đến người khác và tìm hiểu họ. Khi làm điều này, hãy nhớ rằng chúng ta và người đó có thể đi cùng một con đường không? Cái đẹp của hôn nhân là gì? Adam quyết định lìa, gắn bó, trở nên một. Trên câu 25 ghi một câu rất hay chỗ này, Adam và vợ trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Có nghĩa là sống rất thật với nhau, không giấu giếm gì với nhau cả, nhưng không hề tổn thương, cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ tầm quan trọng khi muốn bước vào hôn nhân. Yếu tố hòa hợp này nó rất là quan trọng. Chính vì vậy, khi mối quan hệ trải qua những sự đổ vỡ, bất kể là trong hôn nhân hay trong bất kỳ mối quan hệ nào khác, chúng ta cần nhớ điều này. Những sự đổ vỡ trong hôn nhân và mối quan hệ không chỉ là vấn đề của việc xác định ai đúng ai sai để giải quyết một mối quan hệ trong hôn nhân hoặc trong chuyện tình cảm. Khi chúng ta bước vào một mối quan hệ, chúng ta cần nhớ rằng việc hai người cảm thấy thoải mái với nhau không tự nhiên có nghĩa là mọi thứ đều đúng. Ngược lại, khi hai người không hài lòng với nhau do những xung đột, điều quan trọng không phải là tìm ra ai đúng ai sai, mà là phải xác định mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa, người đã tạo ra chúng ta. Chúng ta cần xem xét xem cuộc sống và các lựa chọn của mình có đang theo đúng hướng không, mình đang có đeo đuổi cuộc đời đúng như mình cần phải sống không. Khi chúng ta sống với Chúa, tự nhiên chúng ta sẽ nhận ra rằng Chúa cho chúng ta có những trật tự, những tiêu chuẩn và hướng dẫn để chúng ta điều chỉnh lại cuộc sống và mối quan hệ của chúng ta với người khác. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều này, tự nhiên thôi. Chúng ta sẽ thấy vấn đề ở đây, khi chúng ta bước vào cuộc sống hôn nhân, khi vợ chồng cãi nhau, khi có vấn đề với con cái. Chúng ta thường cảm thấy như đang chịu gánh nặng này và gánh nặng khác, và cuộc sống hôn nhân trở nên rối ren. Thì nhớ luôn một chuyện, chúng ta đang sống trong thế giới tội lỗi này, và chỉ có Chúa mới giúp chúng ta giải quyết được những vấn đề khó khăn trong cuộc đời, và đặc biệt trong những mối liên hệ. Như tôi đã định nghĩa, hôn nhân là cuộc sống gắn bó khăn khít trọn đời của hai tội nhân, thì chúng ta còn nhớ định nghĩa về hôn nhân cơ đốc không? Hôn nhân cơ đốc là hôn nhân có cuộc sống gắn bó khăn khít trọn đời của hai tội nhân khác phái, đã được Chúa tha thứ và giải phóng, cùng sống trong thế giới tội lỗi với đấng yêu thương, dẫn dắt, bước vào một tương lai thuộc về Ngài. Nó khác biệt rất nhiều, cho nên xin Chúa giúp chúng ta nhớ điều này. Để giải quyết những vấn đề trong cuộc đời của một người tội lỗi, tự bản thân chúng ta không thể giải quyết được. Vì vậy, xin Chúa giúp chúng ta hiểu rằng, để mối quan hệ được hòa hợp, chúng ta cần sự hướng dẫn của Chúa. Chính vì thế, chúng ta sẽ nhận ra vấn đề ở đây. Khi hai người tìm hiểu nhau mà không quan tâm đến niềm tin của đối phương, thì đồng nghĩa với việc chúng ta đang đặt hôn nhân của mình trên một chiếc thuyền bấp bênh, xây dựng một căn nhà không có móng. Vì vậy, Kinh Thánh cho chúng ta những nguyên tắc trong sự gây dựng các mối quan hệ. Mối liên hệ phải được đo lường và nuôi dưỡng trong ánh sáng của cõi đời đời, và những quyết định chọn lựa cũng phải được điều khiển trong cái nhìn của cõi đời đời. Vợ chồng sống với nhau, thì mối liên hệ với Chúa, sự phục vụ Chúa, phải ưu tiên hơn trong mối liên hệ giữa người với nhau. Những vấn đề trong đời người còn đến cõi đời đời thì ưu tiên hơn chuyện đời tạm. Xin Chúa giúp chúng ta nhớ những điều chúng ta đã học. Khi nói đến nền tảng của mối quan hệ hôn nhân thì nhớ rằng, Chúa là nền tảng căn bản của mối quan hệ hôn nhân. Để chúng ta được Chúa dẫn dắt khi bước vào cuộc sống hôn nhân, dưới sự hướng dẫn của Ngài. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã hoàn thành loạt bài về nền tảng của mối liên hệ hôn nhân. Tiếp theo trong loạt bài này, chúng ta sẽ khám phá chủ đề mới, chọn bạn đời theo ý Chúa. Kính mời quý thính giả tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong tuần tới.
Xa Chúa lòng còn đắng cay và vấp ngã trên những bước đường con đã qua, và Chúa biết trong đời con dối cha bao lần, nguyện khẩn xin tình yêu Ngài thứ tha. Giêsu, Ngài hãy đến và thương xót con. Lạy Chúa hỡi, giọt nước mắt ăn năn chạy đến với cha. Vì Chúa biết con là tội nhân đáng khinh cùng cha. Đã bao lần lòng con chối bỏ tình yêu Chúa. Nguyện Giêsu, Ngài đến cất hết những ô tội xưa, lau khô đi giọt nước mắt con buồn đau bao ngày. Nguyện xin Chúa, Ngài xóa đi những nỗi ưu phiền cuộc sống. Nguyện Giêsu, Ngài đến xóa hết vết thương lòng đau, cho tâm linh thỏa vui cùng cha suốt đời. Nguyện xin Chúa, Ngài dẫn đưa đời sống con mãi thuộc Ngài. Chuộc mua chúng con, lìa ngôi cao Ngài giáng thế chuồng chiên tối tăm. Vì Chúa biết con người đang chết trong đau buồn, tìm thấy đâu nguồn an bình thế gian. Giêsu, tình yêu Chúa Ngài vui chết thay. Cô tha giọt huyết Chúa tuôn ra vì tôi với anh. Kìa tiếng Chúa kêu gọi ta, mau đến tin nhận cha. Hãy quay về, về bên Chúa nhận nguồn ơn cứu. Nguyện Giêsu, Ngài đến cất hết những ô tội xưa, lau khô đi giọt nước mắt con buồn đau bao ngày. Nguyện xin Chúa, Ngài xóa đi những nỗi ưu phiền cuộc sống. Nguyện Giêsu, Ngài đến xóa hết vết thương lòng đau, cho tâm linh thỏa vui cùng cha suốt đời. Nguyện xin Chúa, Ngài dẫn đưa đời sống con mãi. Giêsu, tình yêu Chúa lòng con khắc ghi. Giêsu, bài ca mới lòng con hát khen. Nguyện mãi mãi giao truyền tình yêu Chúa sâu rộng thay, và hiến dâng đời sống con cho Ngài thôi. Nguyện mãi mãi giao truyền tình yêu Chúa sâu rộng thay, và hiến dâng đời sống con cho Ngài thôi.